Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, mùng 8 tháng 8, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày tiếp những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục Niềm tin và Khoa học, Sống năm Thánh thể, Tìm hiểu Kinh Thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, 31 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto đã bày tỏ niềm vui trước sự kiện tổ chức Quân đội Cộng hòa Ireland tuyên bố chính thức từ bỏ cuộc chiến bằng vũ khí và sẽ sử dụng phương thế đấu tranh chính trị ôn hòa. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Như anh chị em đã biết, tổ chức IRA vừa tuyên bố cách đây vài ngày là từ nay chính thức kết thúc cuộc chiến bằng vũ khí chống lại Vương quốc Anh, và cam kết chỉ sử dụng những thương thuyết ôn hòa. Đây là tin vui mừng, đối nghịch với những tin đau buồn mà chúng ta chứng kiến hàng ngày tại nhiều nơi trên thế giới. Tuyên bố của tổ chức IRA, tức là Quân đội Cộng hòa Ireland, mang lại sự thỏa mãn và niềm hy vọng tại địa phương và trong cộng đồng quốc tế. Được biết, hôm thứ Năm tuần qua, tổ chức IRA đã tuyên bố từ bỏ cuộc chiến bằng vũ khí, bắt đầu từ 35 năm qua, chống lại Vương quốc Anh, và nhất quyết dấn thân tranh đấu cho mục tiêu thống nhất Ireland qua những phương thế dân chủ. Đức Thánh Cha Benedicto đã nói tiếp như sau: Tôi hết sức sung sướng được kết hiệp với những tâm tình này. Và Đức Thánh Cha khuyến khích những kẻ có trách nhiệm trong cuộc hãy cổ võ cho việc hòa giải và củng cố những cuộc thương thuyết để đạt đến hòa bình bền vững trong công bằng. Tại Ireland, Đức Hồng Y Brady, giáo chủ giáo hội Công giáo Ireland, hôm Chủ nhật vừa qua cũng đã lên tiếng chào mừng quyết định của tổ chức IRA như là một khởi đầu mới. Đức Hồng Y nhận định rằng, tuyên bố chính thức của tổ chức IRA là một trong những cử chỉ quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất, đáng khen nhất của một tổ chức bán quân sự, để tiến đến một nền hòa bình chân chính tại Ireland. Tôi hy vọng những lời tuyên bố của tổ chức IRA sẽ được thi hành. Tôi hy vọng những kẻ khác cũng sẽ đáp lại với cùng một thái độ xây dựng tích cực như vậy. Các quan sát viên cho rằng, lời tuyên bố trên của Đức Hồng Y có ý ám chỉ, nhất là đến vị mục sư Young Bisley, thuộc giáo hội Tin lành Canva, vị lãnh đạo nhóm Tin lành quá khích chống Công giáo. Vị mục sư quá khích này đã không có phản ứng đáp lại nào, cả khi Tổng thống Hoa Kỳ gọi điện thoại cho mục sư để mời gọi hãy tiến thêm bước mới. Tin Vatican. Bức thư của Phụ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh gửi cho Đức Cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Giáo phận Huế. Vatican ngày 29 tháng 6 năm 2005. Trọng kính Đức Cha, nhân dịp Đại hội Hành hương Tam niên lần thứ 27 và Đại hội Thánh thể Toàn quốc diễn ra tại Đền Thánh Đức Mẹ La Vang, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chung lời cầu nguyện với các tín hữu Tổng giáo phận Huế, đang hiệp một lòng một ý với Đức Cha và chung lời cầu nguyện với các thành phần dân Chúa từ mọi miền đất nước đang tề tụ về đền thánh này để tỏ lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Trong năm thánh thể này, Hàng giám mục Việt Nam đã muốn rằng Đại hội Hành hương La Vang cũng là dịp cử hành Đại hội Thánh thể Toàn quốc với chủ đề Đức Maria Người Nữ Thánh thể. Vì thế Đức Thánh Cha hết lòng ước mong rằng các tín hữu khi thụ giáo nơi trường học của mẹ luôn được thêm dồi dào lòng ngưỡng vọng đối với bí tích cực trọng này, và luôn được cảm nghiệm rằng tham dự thánh lễ hàng ngày, đặc biệt thánh lễ Chủ nhật, là niềm vui và là nhu cầu của mình. Ước gì Đức Trinh Nữ Maria hằng gìn giữ các môn đệ của con chí Thánh Mẹ được luôn kiên vững trong đức tin giữa những vui mừng và những thử thách trong cuộc sống hàng ngày, và ước gì mẹ giúp họ trở thành những chứng nhân đích thực của Đấng đã trở nên tôi tớ giữa anh em mình, Đấng mà họ lãnh nhận mình và Mẫu Thánh Người khi rước lễ. Tin tưởng vào lời chuyển cầu từ mẫu của mẹ La Vang, Đấng bảo trợ giáo hội Việt Nam, Đức Thánh Cha rộng lòng ban phép lành tòa thánh đặc biệt cho các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và hết thảy giáo dân hiện diện trong dịp lễ này. Tôi vui mừng kính chuyển sứ điệp trên đây của Đức Thánh Cha đến với Đức Cha, xin Đức Cha nhận nơi đây lòng quý mến và tận tâm của tôi. Ký tên Hồng Y Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Tin Ba Lan, giới chức chính quyền thủ đô Warsawa, Ba Lan cho biết, thành phố sẽ thiết lập một trung tâm độc lập lấy tên là Trung tâm Nghiên cứu Gioan Phaolô Đệ Nhị, để nghiên cứu những giáo huấn của Ngài. Trung tâm cũng sẽ cấp học bổng cho các học sinh nghèo. Trung tâm Nghiên cứu Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ yểm trợ và cổ vũ mọi giá trị luân lý. Ông Karol Kaski, Chủ tịch Hội đồng Thành phố, nói với hãng tin Ba Lan rằng, chúng ta không những phải ghi nhớ Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là một con người vĩ đại của đất nước Ba Lan, mà điều quan trọng hơn cả là chúng ta phải tuân theo những giáo huấn của Ngài. Ông Kaski cho biết, năm nay, trung tâm sẽ dùng một ngân khoản là 530.000 Mỹ Kim để cấp học bổng. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là người Ba Lan, được bầu làm Giáo Hoàng vào năm 1978. Từ khi Ngài tạ thế vào tháng 4 năm 2005 đến nay, đã có nhiều dự án được loan báo là sẽ thiết lập ở Ba Lan nhằm làm vinh danh vị Giáo Hoàng vĩ đại đầu thiên niên kỷ thứ ba. Tin Thánh Địa, khách hành hương đến Thánh Địa tăng nhanh. Theo nguồn tin của Bộ Du lịch Do Thái, từ đầu năm đến nay, số khách hành hương đến Thánh Địa đã lên đến gần 1 triệu người, nghĩa là đã gấp đôi con số của toàn năm 2004. Báo cáo của Bộ Du lịch Do Thái ghi nhận các địa điểm khách hành hương đến viếng đông đảo nhất là thành Jerusalem, hồ Tiberi, Nazareth, Haifa. Những thánh tích được nhiều người viếng thăm là đường Thương Khó, nhà thờ Mộ Thánh, núi Olive, đền Đức Mẹ Trường Tinh, núi Tám Mối Phúc Thật và biển Galilee. Được biết, trong nhiều dịp khác nhau, Đức Thượng Phụ Michel Sabat, Thượng Phụ Nghi lễ Latin tại Jerusalem, đã khích lệ các giám mục trên thế giới kêu gọi anh chị em tín hữu hành hương đến Thánh Địa, và qua đó giúp đỡ các cộng đoàn Kitô giáo đang sinh sống trong vùng. Tháng 10 năm ngoái, đáp lời kêu gọi của Đức Thượng Phụ Michel Sabat, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã tổ chức một đoàn hành hương lên đến 11.000 anh chị em giáo dân viếng thăm Thánh Địa. Tin Ấn Độ. Trong một bản tuyên cáo chính thức, ông John Dayan, Chủ tịch Hội đồng Kitô giáo Toàn quốc Ấn Độ, cho biết những cáo buộc rằng người Ấn giáo bị cưỡng bách theo Kitô giáo tại quận hạt Jabua, bang Madhya Pradesh là hoàn toàn vô căn cứ. Kết luận trên đây được công bố sau khi Ủy ban điều tra đi thanh sát khắp quận hạt Jabua từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 vừa qua. Ủy ban điều tra gồm các đại diện các tổ chức Ấn giáo, các nhà truyền đạo Kitô giáo, giới chức đảng phái, viên chức chính quyền địa phương và các cán sự xã hội. Ủy ban đã thanh sát các vùng của bang Madhya Pradesh và nhất là một số làng nhỏ trong quận hạt Jabua. Họ cũng đã đến tận 2 trường học, một công lập và một do các vị thừa sai trường giáo điều hành, và cũng đã đến bệnh viện công cũng như tư của các vị thừa sai để điều tra về các vụ cưỡng bách theo Kitô giáo. Các thành viên trong ủy ban đã gạn hỏi nhiều người, nhiều học sinh ở các nơi đến điều tra. Tuy nhiên, ai cũng trả lời họ không bị cưỡng bách theo Kitô giáo. Ngay chính ông Sri Mahesh, một thành viên trong tổ chức Ấn Độ chống việc cải đạo sang Kitô giáo, đã thừa nhận rằng rất nhiều người bộ lạc ở Jabua theo Kitô giáo vì họ được các vị thừa sai tận tình săn sóc giúp đỡ, chứ chẳng ai bị cưỡng bách theo Kitô giáo cả. Còn ông Pinto Javan, phó chủ tịch hội đồng thành phố Alijapur và là nhà lãnh đạo địa phương trong tổ chức Ấn giáo quá khích, cũng đồng ý với kết luận trên đây. Ông phát biểu như sau: việc cáo buộc các vị thừa sai cưỡng bức thổ dân theo Kitô giáo là hoàn toàn vô căn cứ. Trong khi các vị thừa sai truyền giáo sẵn sàng phục vụ người thiểu số, thì trái lại những người Ấn giáo miễn cưỡng, ngay cả không muốn đụng chạm đến thân thể họ nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày tiếp những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 ở Roma, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, mục thời sự hôm nay Kính mời quý vị và các bạn theo dõi những câu hỏi 7, 8, 9, 10 và 11 trong số 20 câu hỏi về bí tích thánh thể cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Câu hỏi thứ 7, ý nghĩa về sự thiên thánh trong bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể là mầu nhiệm sự hiện diện thật của Thiên Chúa ở giữa chúng ta, nhưng đồng thời cũng là một mầu nhiệm khôn dò. Ý nghĩa về sự thiên thánh trong bí tích thánh thể phải được diễn tả như thế nào? Các linh mục và các tín hữu phải biểu lộ điều đó như thế nào trong khi cử hành thánh lễ mỗi ngày, dịp những lễ lớn và các mùa phụng vụ trong năm? Có những thái độ hay những cách thực hành làm lu mờ ý nghĩa của sự thiên thánh?
Cảm thức về cái thiên thánh là cảm thức ăn sâu trong văn hóa Việt Nam. Do đó, có thể nói, không có những thực hành hay thái độ văn hóa nào làm mất đi cảm thức về sự thánh thiên của bí tích thánh thể. Tuy nhiên, có những ngăn trở khác có thể làm lu mờ cảm thức thánh thiên này trong việc cử hành thánh thể. Chẳng hạn như dân lễ quá vội vàng hoặc việc cử hành quá ồn ào, thiếu những khoảng trống cho sự thinh lặng và chiêm ngắm. Bên cạnh đó, việc trang trí cung thánh nặng tính cách hình thức và việc sử dụng những loại âm nhạc không thích hợp cũng có thể làm lu mờ cảm thức về thiên thánh. Ngoài ra, để gìn giữ và nuôi dưỡng cảm thức về sự thánh thiên của bí tích cao trọng này, chúng tôi cũng muốn lưu tâm đến sự căng thẳng giữa ý nghĩa của thánh thể như một mầu nhiệm và thánh thể như một bàn tiện hiệp thông. Có linh mục muốn đề cao ý nghĩa của thánh thể như một bàn tiệc hiệp thông huynh đệ, nhưng việc đề cao này lại làm lu mờ ý nghĩa của thánh thể như một mầu nhiệm. Ngược lại, quá nhấn mạnh đến chiều kích mầu nhiệm của bí tích lại có thể dẫn người tín hữu đến một linh đạo nặng tính cá nhân và không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa giữa cộng đoàn, cũng như tình hiệp thông huynh đệ trong việc cử hành thánh thể. Tìm cách thể hiện sự hài hòa giữa hai chiều kích này phải là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cộng đoàn cử hành thánh thể.
Câu hỏi thứ 8. Thánh lễ và việc cử hành phụng vụ lời Chúa. Về việc cử hành phụng vụ lời Chúa bởi một giáo dân hay một thừa tác viên ngoại lệ trong các giáo xứ, trong khi chờ đợi có linh mục, bao gồm việc trao mình thánh, hiện tượng này phổ biến như thế nào trong các giáo xứ của chư huynh? Những người trách nhiệm có nhận được sự đào tạo nào đặc biệt hay không? Các tín hữu có hiểu được sự khác biệt giữa thánh lễ và các buổi cử hành ấy không? Họ có hiểu đúng sự phân biệt giữa thừa tác vụ có truyền chức và thừa tác vụ không có truyền chức hay không?
Cho đến nay, ơn gọi linh mục tại Việt Nam còn rất phong phú, nên Giáo hội Việt Nam không đến nỗi rơi vào tình trạng thiếu linh mục. Tuy nhiên, do việc giới hạn sĩ số chủng sinh trong chủng viện, nên tại một số giáo xứ ở những vùng sâu, vùng xa, đặc biệt tại miền Bắc, vẫn chưa có linh mục. Tại những nơi này, các thừa tác viên không có chức thánh, cử hành phụng vụ lời Chúa và sau đó cho giáo dân rước lễ. Những thừa tác viên này thường là các nam nữ tu sĩ, do đó họ đều được đào tạo căn bản về thần học và kinh thánh. Đối với các thừa tác viên giáo dân, chính giáo quyền chọn lựa và chỉ định người, đồng thời tạo cơ hội để họ có thể chu toàn bổn phận tốt nhất có thể. Hầu như tất cả giáo dân đều hiểu rõ sự khác biệt giữa thánh lễ và việc cử hành phụng vụ lời Chúa, và họ rất khao khát có linh mục dâng thánh lễ cho họ.
Câu hỏi thứ 9. Bí tích thánh thể và các bí tích khác. Các bí tích khác được cử hành trong thánh lễ khi nào và theo những tiêu chuẩn nào? Khi có cử hành các bí tích và á bí tích trong thánh lễ như hôn phối, an táng và rửa tội, khi có những người không giữ đạo, những người không công giáo, những người không tín ngưỡng, có những biện pháp nào để tránh sự hời hợt và coi thường bí tích thánh thể không?
để nói lên sự hiệp thông của cộng đoàn với những người lãnh nhận bí tích như rửa tội, hôn phối. Các linh mục thường cử hành các bí tích này trong khung cảnh thánh lễ. Khi cử hành các bí tích khác trong thánh lễ, các linh mục đều theo sát những chỉ dẫn của luật phụng vụ. Các bí tích này thường được cử hành sau bài giảng. Đây là cơ hội để linh mục giúp mọi người tham dự hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa bí tích được cử hành và bí tích thánh thể. Khi có những người không giữ đạo, hoặc không công giáo, hoặc không tín ngưỡng tham dự thánh lễ, chúng tôi vẫn bày tỏ sự trân trọng đối với họ, đồng thời nhắc nhở những điều cần thiết để việc cử hành thánh thể được trang nghiêm. Các linh mục cũng có thể làm lễ an táng tại tư gia với sự tham dự của bà con hoặc hàng xóm của người đã khuất là những người không công giáo. Nhìn chung, người Á Đông có tâm tình tôn giáo sâu đậm. Vì thế, họ tôn trọng những nơi thờ phượng như chùa chiền, nhà thờ, và tôn trọng việc cử hành nghi lễ của các tôn giáo. Hiếm có những cử chỉ khiếm nhã trong nơi thờ phượng.
Câu hỏi thứ 10. Sự hiện diện thật của Đức Kitô trong bí tích thánh thể. Các tín hữu trong các giáo xứ còn giữ được đức tin vào sự hiện diện thật của Chúa trong bí tích thánh thể hay không? Họ có nhận thức được hồng ân của sự hiện diện thật của Chúa không? Trong phụng vụ thánh lễ và diễn tiến cuộc cử hành thánh thể, có yếu tố nào có nguy cơ làm giảm thiểu sự chú trọng đến sự hiện diện thật của Chúa hay không? Nếu những yếu tố ấy có, đâu là những nguyên do?
Phần đông, các tín hữu Việt Nam vẫn ý thức và tin vào sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Niềm tin được biểu lộ cách cụ thể qua thái độ cung kính của họ mỗi khi bước vào nhà thờ, nhất là khi tham dự thánh lễ. Họ cũng luôn ý thức rằng đó là hồng ân lớn lao Thiên Chúa ban cho dân người. Tuy nhiên, niềm tin này cần được đào sâu hơn về mặt nhận thức. Nếu có những nguy cơ có thể làm giảm thiểu niềm tin vào sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể, thì không phải là do những yếu tố về mặt nhận thức thần học cho bằng vì lý do mục vụ. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cung cách cử hành thánh lễ của các linh mục. Nếu các linh mục chỉ cử hành thánh lễ một cách máy móc, sử dụng tòa giảng để nói những chuyện ngoài lời Chúa, hoặc không quan tâm đến việc chọn lựa các bài hát thích hợp, tất cả những yếu tố trên sẽ làm giảm sút niềm tin của người tín hữu vào sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong bí tích cực trọng này.
Câu hỏi thứ 11. Lòng tôn sùng thánh thể. Việc tôn thờ thánh thể có chỗ đứng cần phải có trong giáo xứ và các cộng đoàn hay không? Tầm quan trọng nào được các chủ chăn dành cho việc tôn thờ bí tích thánh thể, cho việc thờ phượng liên tục, cho việc chầu thánh thể, cho việc cầu nguyện riêng bên nhà tạm, cho việc đi kiệu ngày lễ mình máu thánh Chúa, cho việc tôn sùng thánh thể trong đạo đức bình dân?
Việc tôn sùng thánh thể vẫn chiếm địa vị quan trọng trong đời sống đức tin của người tín hữu Việt Nam. Ngoài việc cử hành thánh lễ mỗi ngày, các chủ chăn còn tổ chức các giờ chầu thánh thể hàng tuần hoặc hàng tháng cho giáo dân. Tại các giáo phận miền Nam Việt Nam, mỗi Chủ nhật trong năm đều có một giáo xứ được chỉ định chầu mình thánh Chúa suốt ngày thay cho giáo phận, gọi là chầu lược. Tại các giáo phận miền Bắc, ngày chầu lược còn được cử hành cách trọng thể hơn, vì đó là dịp quy tụ nhiều linh mục và giáo dân thuộc các giáo xứ lân cận đến chầu mình thánh Chúa. Ngày chầu lược được kết thúc bằng việc rước kiệu mình thánh Chúa cách trọng thể. Việc rước kiệu này cũng được tổ chức hàng năm vào dịp lễ mình máu thánh Chúa Kitô. Từ vài năm nay, việc chầu mình thánh Chúa liên tục đã xuất hiện ở một số nơi và đang trên đà phát triển khá nhanh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là 5 câu hỏi trong số 20 câu hỏi về bí tích thánh thể cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và khoa học
do Mai Hương trình bày.
Một sự đối nghịch giả tạo. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Một số ngành học hỏi trong kiến thức của loài người như thiên văn học, địa chất học, sinh vật học, hóa học là những bộ môn tương đối mới. Những bộ môn này có phát triển được là nhờ con người đã biết cách dựa theo khảo nghiệm mà nghiên cứu. Cho đến thế kỷ thứ 16, kiến thức của con người về vũ trụ còn thuộc loại hiểu biết dựa trên kinh nghiệm hơn là căn cứ vào công trình nghiên cứu khoa học. Tại Tây Phương, các nhà nghiên cứu khoa học thường xuất thân từ giới tu hành hoặc từ giới thân cận với các nhà tu hành. Do đó, với những nhà nghiên cứu này, không hề có chuyện đối nghịch, xung khắc hay tương phản giữa khoa học và niềm tin, bởi vì đối với họ, thiên nhiên vốn là đối tượng của khoa học, cũng là một cuốn sách mặc khải của Thiên Chúa. Nhưng với đà tiến của các ngành khoa học, những xung khắc và đối nghịch cũng đã bùng lên. Một số phát minh khoa học xem ra không thể tương hợp với một vài điểm trong giáo thuyết đức tin. Các học thuyết hiện đại liên quan đến nguồn gốc của vũ trụ, sự sống, đến chính con người, xem ra đi ngược lại với những tín điều của Kitô giáo. Thực ra, nếu có một sự đối nghịch giữa các kiến thức khoa học và một số tín điều trong Kitô giáo, hay giữa khoa học và niềm tin nói chung, thì đó chỉ là một sự đối nghịch giả tạo mà thôi. Để thấy được tính cách giả tạo ấy, chúng ta chỉ cần phân biệt thế nào là tri thức khoa học và thế nào là tri thức đức tin. Danh từ khoa học bao hàm một lĩnh vực rộng lớn của sự hiểu biết của con người, trải dài từ các khoa học tự nhiên cho tới các ngành khoa học nhân văn như tâm lý học, xã hội học, vân vân. Nhưng khi bàn đến sự tương phản giữa khoa học và đức tin, thì danh từ khoa học thường chỉ khoa học tự nhiên, tức là những nghiên cứu về vật chất cụ thể. Nhà khoa học chọn đối tượng mình nghiên cứu, rồi vạch rõ giới hạn của công cuộc nghiên cứu theo một phương diện riêng. Chẳng hạn, nhà khoa học nghiên cứu về các thành tố hóa học, các loại nhiễm sắc thể của động vật, hoặc cách nhiễu xạ của tia quang tuyến X, vân vân. Nhưng dù là nhà vật lý hay hóa học, thì phương pháp nghiên cứu vẫn là một, tức là phương pháp thí nghiệm. Một nhà nghiên cứu khoa học bắt buộc phải đi từ một sự kiện. Ông phân tích sự kiện ấy, rồi đưa ra giả thuyết, xem có thể làm cho sự kiện ấy xảy ra được không. Dĩ nhiên, điều đó đòi hỏi nhà khoa học phải tiến hành nhiều đợt thí nghiệm, được lặp lại trong những điều kiện hoàn toàn giống nhau. Hoặc nếu có thay đổi, thì cũng phải thay đổi theo một quy trình có hệ thống nhất định. Từ đó nhà khoa học truy cứu cơ chế cấu tạo của vật chất và phát hiện những định luật chi phối cơ chế ấy. Một khi kết quả của các cuộc thí nghiệm củng cố giả thuyết được đưa ra, nhà khoa học sẽ đưa ra một kết luận và xây dựng niềm xác quyết của mình. Nói cách khác, nếu nhà khoa học có tin chắc vào một giả thuyết và đưa giả thuyết ấy lên thành định luật là bởi vì ông đã có những bằng chứng chắc chắn dựa trên những cuộc thí nghiệm. Như vậy, tri thức hay sự hiểu biết khoa học đặt nền tảng trên thực nghiệm. Trong khi đó, đức tin hay sự hiểu biết đức tin lại xây dựng trên một nền tảng hoàn toàn khác biệt. Từ bản chất, đức tin nằm trong một bình diện hoàn toàn khác với khoa học. Đức tin không dựa trên cơ sở xác minh của thí nghiệm theo kiểu khoa học. Đức tin không phát sinh từ những biện luận của con người. Có thể so sánh đức tin với tình yêu. Người Tây Phương ví tình yêu với cú sét đánh. Người ta chẳng bao giờ làm thí nghiệm, biện luận rồi mới đi vào tình yêu. Tình yêu đến bất chợt và chiếm ngữ con người ngoài sự chống cự của nó. Đức tin cũng đến như thế đó. Con người chẳng bao giờ làm bài toán cộng trừ nhân chia hay bỏ công ra nghiên cứu biện luận rồi mới tin. Đối tượng của niềm tin chính là Thiên Chúa, Đấng đã tự mặc khải cho con người. Người biết mở rộng tâm hồn sẽ đón nhận được sứ điệp của Ngài. Nếu biết dấn bước trong con đường Ngài vạch cho, người có lòng tin sẽ xác tín rằng mình đang sống trong chân lý. Nếu người có niềm tin có được xác tín sâu xa về điều mình tin là vì uy tín của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã mặc khải, nghĩa là đã tỏ lộ cho con người những gì nó tin, chứ không phải do tìm tòi, nghiên cứu mà con người đạt được lòng tin. Dĩ nhiên, trong tương quan với Thiên Chúa và thế giới siêu nhiên, con người cũng có những cảm nghiệm sâu xa. Nhưng cảm nghiệm tôn giáo hoàn toàn khác biệt với kinh nghiệm và thử nghiệm của khoa học. Bởi lẽ, đối tượng của đức tin là Thiên Chúa. Mà vì Thiên Chúa là đấng vô biên vô tận, cho nên con người không thể nào có thể hiểu biết đầy đủ và trọn vẹn về Ngài. Do đó, tin là chấp nhận, đặt niềm tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa, là đấng không tỏ hiện hiển nhiên bên ngoài để con người có thể thấy được, sờ mó được hay nắm bắt được. Tuy nhiên, nếu được đón nhận và sống thật, thì niềm tin sẽ soi sáng cho trí tuệ của người tin. Người tin sẽ có những hiểu biết thâm sâu mà khoa học không thể mang đến. Những hiểu biết ấy cũng cần thiết và bổ ích cho cuộc sống con người, như chính các hiểu biết khoa học. Nhưng đó là những hiểu biết mà con người không thể dùng phương pháp khoa học để kiểm chứng được. Như vậy, khoa học lẫn đức tin đều mang lại cho con người những hiểu biết. Nhưng đây là hai loại hiểu biết hoàn toàn khác nhau về đối tượng, nội dung và lĩnh vực. Theo một cách nói thông dụng, thì khoa học lo nghiên cứu về các hiện tượng vật lý và hóa học để cố gắng trả lời cho câu hỏi thế nào về nguồn gốc và cơ cấu của các sự vật. Nhưng về phần câu hỏi tại sao, thì chỉ có đức tin mới có thể trả lời cho con người mà thôi. Con người phải chết. Đó là một sự hiểu biết rất thông thường của loài người. Nhà khoa học có thể nghiên cứu về cách cấu tạo của cơ thể con người để đi đến kết luận ấy. Nhưng tại sao con người lại mang lấy thân phận phải chết? Chỉ có đức tin mới trả lời cho câu hỏi tại sao ấy mà thôi. Đức tin vén mở cho thấy ý nghĩa của cuộc đời. Đây là điều mà khoa học không thể làm được, bởi vì lĩnh vực của khoa học thuộc phạm vi của cơ chế hiện tượng, chứ không thuộc phạm vi của ý nghĩa. Nếu đã rõ hai loại hiểu biết ấy, nằm ở hai bình diện khác nhau, chúng ta sẽ thấy rằng sự đối nghịch hay xung khắc giữa khoa học và niềm tin mà người ta thường nói đến trong lịch sử nhân loại, thật ra chỉ là một sự đối nghịch giả tạo mà thôi. Xin thân ái chào bạn, và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
chúng ta tiếp tục nói về bí tích thánh thể như là một hy tế. Hay nói cách khác, việc dâng tiến trong thánh lễ Misa là một hy tế, là một hành động mang tính cách hy tế. Đây là hy tế của Chúa Kitô, nghĩa là Ngài là lễ vật, đồng thời là linh mục dâng lễ vật này lên Thiên Chúa Cha, qua thừa tác vụ linh mục nhân danh Ngài. Tuy nhiên, hy tế của Chúa Kitô cũng là hy tế của giáo hội. Điều này được hiểu như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về điểm giáo lý này. Với xác quyết trên đây, chúng ta nhận ra rằng giáo hội tham dự vào việc dâng tiến hy tế của Chúa Kitô được làm lại trên bàn thờ. Đây là lý do tại sao Chúa Kitô đã muốn tái diễn hy tế của Ngài qua các thời đại cho đến tận thế. Chúa Kitô muốn rằng hy tế của Ngài tiếp tục được dâng lên Thiên Chúa Cha để mưu cầu ơn cứu rỗi cho giáo hội và cho nhân loại. Quả vậy, hy tế dâng trên thánh giá được tái diễn lại ngày nay với mục đích nào nếu không phải là để trở nên hy tế của giáo hội? Hy tế được thực hiện trên đồi Canvario xưa, không cần phải được tái diễn lại, vì đó là hy tế duy nhất, có hiệu lực vô cùng, dâng hiến một lần là đủ và có giá trị mãi mãi, nhờ đó nhân loại lãnh nhận các ân cần thiết để được cứu rỗi. Việc làm lại hy tế này sẽ không có ý nghĩa gì nếu không phải là để làm cho giáo hội cũng được tham dự vào chính hy tế này qua các thế hệ. Điều này cũng có nghĩa là giáo hội có khả năng để làm cho hy tế này nên hy tế của mình và có thể tham dự vào việc dâng hiến hy tế của Chúa Kitô. Vì thế, hy tế thánh thể không chỉ là việc tái diễn suông làm lại hy tế thánh giá xưa mà thôi, nhưng đó là một tác động, nhờ đó giáo hội làm cho hy tế này trở nên hy tế của mình. Và như vậy, hy tế sẽ có khả năng đem lại ơn cứu rỗi cách rộng rãi hơn cho nhiều người. Việc giáo hội làm cho hy tế này nên hy tế của chính mình, có nghĩa là hành động này có tính cách đích thực, vì khi giáo hội cử hành nghi thức phụng vụ như xưa Chúa đã làm trong bữa tiệc ly, thì hy tế xưa được làm lại, và giáo hội thực hiện việc dâng hiến hy tế thánh thể. Các lời truyền phép thực hiện làm lại hy tế của Chúa Kitô nên hy tế của giáo hội. Việc làm cho hy tế xưa nên hy tế của giáo hội cũng còn được hiểu là một hành động có tính cách chủ thể nơi giáo hội và các phần tử của giáo hội là các linh mục và giáo dân. Trong khi dâng hiến hy tế này, thì linh mục và tín hữu được mời gọi để tham dự vào việc dâng hiến này với những tâm trạng, thái độ riêng của mỗi người. Việc cử hành thánh thể có mục đích chia sẻ các tâm tình và ý chí hiến dân mà Chúa Kitô đã có xưa và ngày nay trên bàn thờ. Ngoài ra, việc giáo hội dâng hy tế của Chúa Giêsu Kitô cũng là việc giáo hội cộng tác vào hy tế này. Công đồng chung Vaticano thứ hai đã nói như sau: trong công cuộc trọng đại này mà nhờ đó dâng lên Thiên Chúa Cha vinh quang trọn hảo và con người được thánh hóa, Chúa Kitô luôn kết hợp với mình giáo hội hiền thê rất yêu dấu. Giáo hội cầu khẩn Chúa và nhờ Chúa giáo hội dâng lên Thiên Chúa Cha đời đời việc tôn thờ. Như vậy, mỗi buổi cử hành phụng vụ là công việc của Chúa Kitô linh mục và của giáo hội là thân thể của Ngài. Giáo hội đã cộng tác thế nào vào việc dâng hiến hy tế của Chúa Kitô? Giáo hội cộng tác qua chức linh mục tư tế. Đây là sự cộng tác đầu tiên. Chính linh mục dâng hiến hy tế của Chúa Kitô qua chức tư tế đã lãnh nhận. Chỉ có linh mục mới là tư tế để phục vụ Chúa Kitô. Chỉ linh mục đọc lên những lời truyền phép nhân danh Chúa Kitô. Khi linh mục đọc, này là mình thầy, này là máu Thầy. Ngài làm cho điều đọc lên, được hiện thực, tái diễn trên bàn thờ. Chỉ có Ngài mới có quyền đọc lên lời truyền phép trong thánh lễ. Và việc này đem lại một hiệu quả thật lớn lao. Quyền cao trọng này, Ngài lãnh nhận khi chịu chức linh mục, khi giáo hội trao ban quyền đó cho Ngài. Vậy khi linh mục làm lại điều này nhân danh Chúa Kitô, thì cũng đồng thời nhân danh giáo hội. Vì thế, việc làm cho hy tế được hoàn tất cũng đòi hỏi nơi linh mục một công cuộc thi hành chức vụ của mình một cách đặc biệt, một cách xứng đáng. Một số người có ý nghĩ sai lầm khi cho rằng mọi tín hữu đều có quyền cử hành thánh thể do chức linh mục cộng đồng của họ. Nhưng Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã phản ứng lại điều này một cách mạnh mẽ trong thông điệp Ngài đã viết vào năm 1947, đó là thông điệp Đấng Trung Gian, khi Ngài tái khẳng định giáo lý truyền thống của giáo hội. Đức Pio thứ 12 đã viết như sau. Sự việc các tín hữu tham dự vào hy tế thánh thể không có nghĩa là họ có được quyền hành của một vị linh mục thừa tác. Có một số người nhắc lại lý thuyết đã bị giáo hội lên án, khi cho rằng trong Tân Ước chỉ biết có một chức linh mục áp dụng cho mọi người tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Và điều Chúa Kitô đã nói với các tông đồ trong bữa tiệc ly là làm lại điều Ngài đã làm. Như vậy, chỉ có dân Chúa mới được quyền tư tế và các linh mục chỉ có quyền đó do thừa hủy từ phía công đoàn. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã xác quyết lại rõ ràng, chỉ có linh mục thừa tác mới có quyền cử hành thánh thể. Điều này, linh mục làm nhân danh Chúa Kitô, nhân danh giáo hội và toàn dân, vì dân là thành phần của nhiệm thể Chúa Kitô. Như vậy, có một quyền được cử hành thánh thể, và quyền này chỉ dành cho linh mục thừa tác mà thôi. Ngày nay, một số nơi không có linh mục để cử hành thánh thể, và tín hữu phải tham dự vào buổi cử hành phụng vụ Chúa Nhật không có linh mục. Điều này là một biện pháp bù đắp phần nào cho việc không có linh mục để cử hành thánh thể. Điều này cũng làm tăng thêm nơi tín hữu lòng đạo đức sâu xa trong gia đình và ngoài xã hội. Để từ các gia đình đạo đức này được phát sinh những ơn gọi linh mục để cử hành thánh thể cho cộng đoàn. Và đây là điều thúc đẩy chúng ta cầu nguyện nhiều cho ơn gọi linh mục. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một sóng năm thánh thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai thế kỷ 17 và 18, các thảo luận xoay quanh việc chứng minh Kinh Thánh là cuốn sách được linh hứng, hay Thiên Chúa là tác giả chính của sách Kinh Thánh. Nhưng bắt đầu từ thế kỷ thứ 19, các học giả thay đổi hướng tìm hiểu. Giờ đây, trọng tâm của các cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề sự thật của một số văn bản Kinh Thánh hay tính cách không sai lầm và tính cách đáng tin cậy trong chứng tá của sách Kinh Thánh. Thật ra ngay từ thời rất xa xưa, các nhà phê bình ngoại giáo, đặc biệt là Senso và Porfirio, tìm cách chứng minh cho thấy các sai lầm và các mâu thuẫn trong Kinh Thánh. Đứng trước các khó khăn nêu lên, và cũng để trả lời cho các phản bác do việc đọc một số văn bản trong Kinh Thánh dấy lên, các nhà hộ giáo và các giáo phụ đã cố gắng cho thấy sự đồng ý giữa các văn bản xem ra trái nghịch, đặc biệt giữa Cựu Ước và Tân Ước, hay giữa các phúc âm với nhau. Đáng nêu bật là tác phẩm Chống Senso của giáo phụ Origine. Các nguyên tắc khác nhau được trình bày trong các tác phẩm khác nhau của Thánh Geronimo được tóm tắt trong thông điệp Spiritus Paraclitus và các suy tư của Thánh Agostino trong tác phẩm tựa đề về sự đồng ý giữa các thánh sử phúc âm và nhiều nơi khác trong các bút tích của Thánh Agostino. Tuy nhiên, đây là những suy tư có tính chất tổng quát, tái khẳng định nguyên lý mà Thánh Thomas tiến sĩ sẽ lập lại trong một công thức cổ điển như sau. Bất cứ điều gì chứa đựng trong Kinh Thánh đều chân thật cả. Cho tới năm 1600, có thể nói rằng đã không có việc đào sâu kỹ thuật nào cả liên quan tới vấn đề này. Các thần học gia đã chỉ hạn hẹp vào việc nhấn mạnh rằng linh hứng có hiệu quả trực tiếp là Kinh Thánh không thể sai lầm. Việc này sinh ra khoa học tân tiến, đặc biệt là các khoa học thiên nhiên, cũng làm phát sinh ra các khó khăn mới đối với sự xác thực của Kinh Thánh. Vụ pháp đình truy tà của giáo hội xử án nhà vật lý, chuyên viên tinh tú và văn sĩ Galileo hồi năm 1633 vì các khẳng định khoa học của ông không phù hợp với Kinh Thánh là một trong những thí dụ điển hình khai mào cho những lẫn lộn hiểu lầm và nghi kỵ thù nghịch giữa lĩnh vực thần học và lĩnh vực khoa học kéo dài cho tới nay vẫn chưa dứt. Galileo là người đã dùng toán học để giải thích các luật vật lý, khám phá ra luật trọng lượng của các vật rơi trong không khí, đưa ra công thức đầu tiên liên quan tới sự bất động, tiên cảm được nguyên tắc cấu thành vận tốc, minh nhiên tính đẳng thời của quả lắc đồng hồ. Năm 1609, khoa học gia Galileo đưa lăng kính vào ống viễn vọng và cách mạng ngành tinh tú học và quan sát vũ trụ. Ông đã khám phá ra bề mặt lồi lõm của mặt trăng, các vệ tinh xoay quanh Jupiter, các giai đoạn của hành tinh Venus và sự hiện diện của các ngôi sao trong dải ngân hà. Ông liên minh với khoa học gia Copernic, chứng minh thuyết nhật tâm. Bị cấm năm 1616 và bị pháp tòa điều tra kết án năm 1633. Galileo bị bỏ tù vì đã khẳng định rằng trái đất xoay quanh mặt trời. Năm 1992, Đức Gioan Phaolô II đã nhân danh toàn thể giáo hội xin lỗi giới khoa học và tái lập danh dự cho khoa học gia nổi tiếng này. Để giải quyết các khó khăn có tính cách khoa học này, người ta chủ trương cách hòa hợp các dữ kiện khoa học với các khẳng định của Kinh Thánh. Đã không giải quyết được vấn đề, người ta còn tạo thêm khó khăn khi có các tiến triển trong các khoa lịch sử hồi thế kỷ thứ 19. Từ đó, đặc biệt vào cuối thế kỷ thứ 19, đã nảy sinh ra một loạt các nỗ lực nhằm hạn chế sự sai lầm trong các văn bản Kinh Thánh, hay ít nhất minh xác ý niệm và đặc biệt là đối tượng của nó. Trong một vài trường hợp, các học giả có khuynh hướng hạn chế cả sự linh hứng đối với các phần trình bày giáo thuyết. Nhưng bình thường, giới học giả chấp nhận rằng sự linh hứng trải dài ra trên cả những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng không có hiệu quả của sự sai lầm. Học giả Salvatore di Bartolo muốn rằng sự linh hứng trong các điều không thuộc lĩnh vực tôn giáo chỉ có trong mức độ tối thiểu, và như thế, trong các điều phụ thuộc, soạn giả Kinh Thánh có thể phạm các sai lầm, nhưng chúng là các sai lầm của con người. Học giả John Newman ghi nhận rằng đặc sủng giống như mọi ơn nhưng không khác, đều do mục đích chuyên biệt xác định. Mục đích của tác giả Phúc Âm và các ngôn sứ là dạy dỗ chúng ta biết các bổn phận đối với Thiên Chúa và đối với con người. Các vị không thể sai lầm trong các điều này, nhưng trong các điều khác thì có thể tìm thấy dấu vết của những tật nguyền không phải là tội lỗi, gắn liền với bản chất là người hạn hẹp, như các sự thiếu chính xác và những điều giống như thế. Học giả Le Normand thì chấp nhận rằng toàn sách Kinh Thánh đều được linh hứng, nhưng lại không chấp nhận rằng tất cả những gì được linh hứng cũng phải đích thực một cách không sai lầm. Thông điệp Providentissimus đã đặc biệt là phản ứng chống lại lập trường của học giả Hulse. Học giả này ghi nhận rằng thuyết theo đó sự linh hứng trong Kinh Thánh trải dài ra trên tất cả, nhưng không ban cho mọi trình thuật một sự thật tuyệt đối, đã được một số học giả Công giáo thông thái chấp nhận. Theo họ thì có thể chấp nhận trong Kinh Thánh những trần thuật không hoàn toàn thật. Đặc quyền không thể sai lầm chỉ liên quan tới các điều dính líu tới lòng tin và tục lệ. Các trình thuật khác chỉ như là dụng cụ chuyên trở giáo thuyết và Thiên Chúa thấy không cần phải sửa chữa các sai lầm vật chất của các soạn giả Kinh Thánh. Sự sai lầm trong Kinh Thánh sẽ chỉ loại trừ sự linh hứng trong trường hợp có thể đổ lỗi cho Thiên Chúa, chứ không phải trong trường hợp chỉ do lỗi của soạn giả Kinh Thánh. Như chúng ta thấy, dựa trên các lý luận như trên, để phân biệt giữa các sự thực tôn giáo và các sự thực thuộc lãnh vực đời cũng lại đưa tới một sự phân đôi trong Kinh Thánh, bằng cách chối bỏ một lần nữa toàn hoạt động của Thiên Chúa trong việc sử dụng một dụng cụ nhân loại là soạn giả Kinh Thánh. Nguy cơ của chủ trương tương đối rất lớn. Chính vì thế nên thông điệp Providentissimus được công bố để nhắc cho các học giả biết các đòi hỏi nền tảng của việc chú giải Kinh Thánh. Đức Hồng Y Leo 13 dạy một cách rõ ràng rằng không thể chỉ giản lược sự linh hứng vào vài phần của sách Kinh Thánh và sự linh hứng nhất thiết loại bỏ mọi sai lầm. Thật là lầm lẫn lớn những ai cho rằng không phải nghĩ tới điều Thiên Chúa nói cho bằng nghĩ tới lý do khiến cho Thiên Chúa nói ra điều đó. Cũng không thể nói rằng vì Chúa Thánh Thần đã dùng con người như dụng cụ nên các sai lầm là do con người chứ không phải do Thiên Chúa. Thật ra sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần trên trí tuệ và ý chí các soạn giả khiến cho các vị viết ra tất cả và chỉ viết ra những điều Chúa Thánh Thần chuyển cho họ viết mà thôi. Trước đó, Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã trình bày các nguyên tắc tích cực trả lời cho các khoa học tân tiến. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất liên quan tới các thực tại thuộc trật tự vật lý, các soạn giả Kinh Thánh miêu tả chúng theo thứ ngôn ngữ thông dụng thời bấy giờ, mà không muốn dạy dỗ liên quan tới bản chất của các thực tại ấy. Nguyên tắc này chấm dứt chủ trương hòa đồng Kinh Thánh với khoa học, vì không cần thiết phải tìm ra một sự tương đồng giữa các quan niệm riêng của bản chất soạn giả với các quan niệm của khoa học tân tiến. Các tài liệu tiếp theo dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio X nêu bật nguyên tắc sự tuyệt đối không sai lầm của Kinh Thánh, chấm dứt các kiểu tìm giải thích các khó khăn bằng việc chấp nhận một sự sai lầm một phần của soạn giả Kinh Thánh. Cần phải suy tư lâu dài trở lại, đặc biệt liên quan tới các văn thể và các mục đích mà các soạn giả nhắm tới, để có thể đưa ra một hướng đi mới cho việc đặt vấn đề. Trong khi đó, các nghiên cứu chú giải thúc bách giới học giả nỗ lực tìm ra các giải pháp mới cho vấn nạn, mà từ đó trở đi người ta gọi là vấn nạn Kinh Thánh, như chúng ta sẽ trình bày trong các bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Cách đây hơn 10 năm, trong Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển tại Cairo vào tháng 9 năm 1994. Tòa Thánh đã lên tiếng báo động lương tâm mọi người, là người ta không thể xây dựng lên một thế giới tốt đẹp cho con người, một xã hội xứng đáng với nhân phẩm, nếu người ta chối từ hay lãng quên những giá trị luân lý đạo đức. Thật vậy, trước khi đại hội khai mạc, bản dự thảo văn kiện chung kết đã được phân phối để làm tài liệu tham khảo, không nhắc gì đến khía cạnh luân lý đạo đức của vấn đề. Những góp ý của Tòa Thánh lúc đó và phái đoàn các nước đã buộc những kẻ soạn thảo văn kiện phải thay đổi lập trường của họ và thêm vào yếu tố luân lý đạo đức của vấn đề dân số và phát triển. Ít ra văn kiện chung kết của hội nghị phải chấp nhận rằng việc áp dụng chính sách dân số và phát triển phải tùy thuộc vào truyền thống những giá trị luân lý và tôn giáo của mỗi quốc gia. Đây là một thành công đáng chú ý. Con người không thể sống an vui, hạnh phúc nếu không tuân giữ những quy luật luân lý đạo đức. Nhưng không phải chỉ có giáo hội Công giáo mới lên tiếng bảo vệ quyền công dân của những giá trị luân lý đạo đức trong xã hội con người. Một học giả nổi tiếng bên Hoa Kỳ, ông Thomas Sowell, cũng đã nhận thấy vấn đề và đã lên tiếng cảnh cáo lương tâm con người như sau. Những dấu hiệu cho thấy sự phân hóa của xã hội Hoa Kỳ, cũng như của nền văn minh Âu Mỹ, đang xuất hiện rõ ràng trước mắt chúng ta. Sự giảm sút phẩm chất trong ngành giáo dục, những trường hợp tội phạm gia tăng, những gia đình bị tan rã càng ngày càng nhiều, con số những người trẻ tự tử thêm đông, những con người còn khỏe mạnh nhưng không muốn làm việc mà đi lang thang sống kiếp ăn mày, mỗi ngày gia tăng tại các thành phố lớn Hoa Kỳ, từ San Francisco đến Washington, tại London cũng như tại Paris. Tại thành phố New York, những vụ ám sát giết người bằng súng đã gia tăng 30% so với con số 50 năm về trước. Những tranh chấp và kỳ thị chủng tộc gia tăng nơi các học đường. Và điều tệ hại nhất là những hiện tượng tiêu cực của thời đại chúng ta không những được tạm dung mà còn là và nhất là được đem ra ăn mừng long trọng nữa. Những kẻ sát nhân được tôn thờ như là những thần tượng. Một thanh niên bị tố cáo hiếp dâm một em bé trong khuôn viên đại học Stanford lại được các bạn đồng lớp tặng cho một huy chương can đảm vì anh dám tự tử trước khi bản án được đưa ra. Đó là những dấu hiệu và nhận định đầy báo động của một xã hội, một nền văn minh đang xuống dốc, vì con người không còn tôn trọng và tuân giữ những quy luật luân lý đạo đức nữa. Không những không tuân giữ, mà còn khuyến khích những kẻ khác không tuân giữ, và nhạo báng cười chê những ai tuân giữ. Phải chăng không còn hy vọng cứu chữa nào nữa? Ông Thomas Sowell không bi quan đến quả quyết như vậy, nhưng ông lưu ý mọi người rằng chỉ có thể canh tân xã hội bằng con đường canh tân luân lý đạo đức. Mỗi người Kitô có bổn phận làm tốt hơn mãi, và Chúa Giêsu lên án những ai gây gương xấu cho trẻ nhỏ, tương lai của xã hội. Những kẻ đó đáng bị cột cổ đá vào cổ, ném xuống biển. Lạy Chúa, xin giúp con canh tân chính đời sống mình trước, để làm ích cho anh chị em xung quanh, giúp anh chị em tin nhận và chúc tụng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Con đôi bàn tay tình thương.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.